Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8, sau phần tin tức, Linh Tiến Hải sẽ gửi đến quý vị giáo huấn của Thánh Phaolô về đề tài Ai là những người mạnh mẽ và những kẻ yếu đuối trong cộng đoàn Corinto. Và cuối cùng trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Cái nghèo của người hàng xóm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 8, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo về cuộc gặp lần thứ 8 của nhóm làm việc giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Thông cáo viết, theo thỏa thuận trước đây, cuộc gặp lần thứ 8 của nhóm làm việc giữa Tòa Thánh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 21 và ngày 22 tháng 8. Mục đích của cuộc gặp này là phát triển và đào sâu quan hệ song phương, đặc biệt là sẽ bàn thảo đến một số khía cạnh của đời sống giáo hội tại Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan đến vị trí và nhiệm vụ của đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam và chuyến thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, dự kiến trong tương lai gần. Đứng đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Tô Anh Dũng và của Tòa Thánh Đức ông Anton Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh.
Vatican. Để đáp lại lá thư của Đức Thánh Cha hôm 4 tháng 8, gửi cho các linh mục nhân 160 năm cha thánh Gioan Maria Vianney qua đời. Năm linh mục đã viết thư hồi đáp đến Đức Thánh Cha và cho những nhận xét cũng như chứng từ của mình về lá thư này. Trong năm thư hồi đáp có một thư từ Việt Nam của cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên Tổng thư ký Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bốn thư còn lại có hai thư từ Ý, một từ Guatemala và một từ Ấn Độ. Các thư hồi đáp này được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Bộ Truyền thông Tòa Thánh. Cha Ngô Quang Tuyên nhận xét về thư của Đức Thánh Cha gửi cho các linh mục rằng, trong thư Đức Thánh Cha tỏ mình như là một người bạn, người thầy và là người cha. Trong tư cách là bạn, Đức Thánh Cha dùng những từ hết sức chân thành và nói rằng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết rằng họ là bạn của Ngài. Như là một người thầy, Đức Thánh Cha hướng dẫn các linh mục cách thế vượt qua những khó khăn mà chính Ngài đã sống và chia sẻ với những người mà Ngài gặp trong đời sống tông đồ. Như là một người cha, Đức Thánh Cha nâng đỡ những linh mục đang gặp khó khăn và thử thách. Ngài diễn tả niềm vui với họ và khuyến khích các linh mục hoàn thành sứ mạng của họ, đồng thời làm cho niềm vui ấy kéo dài đến cả khi về già. Trong phần chứng từ, cha Tuyên chia sẻ với Đức Thánh Cha về mình, một linh mục 71 tuổi. Giữa những thử thách đã trải qua, có 13 năm trong tù, 7 lần phẫu thuật liên quan đến tim. Hiện tại, cha hạnh phúc trong sứ mạng loan báo tin mừng với tư cách là một tra sở và những việc thuộc Ủy ban Loan báo tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Juan Macdoque E. Luis từ Guatemala viết trong thư hồi đáp rằng, chúng con là những nhân chứng của nhiều anh chị em tín hữu nạn nhân của bạo lực, nghèo đói, bị loại trừ bằng nhiều cách khác nhau. Giữa những thử thách đó, với lá thư của Đức Thánh Cha, Ngài nâng đỡ chúng con và không quên những nỗi đau khổ của dân chúng và bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ. Trong thư hồi đáp của linh mục trẻ người Ý thuộc thế hệ 8X, cha Tiziano Cantisani nói về kinh nghiệm dấn thân cháy hết mình trong sứ vụ của mình. Đồng thời, việc cầu nguyện là yếu tố căn cốt cho đời sống của một linh mục, đặc biệt là một linh mục trẻ. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 160 năm Thánh Gioan Vianney, cha xứ Ạc qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lá thư cho các linh mục, gồm 4 phần với các mục, đau khổ, lòng biết ơn, sự khích lệ và ngợi khen. Toàn văn lá thư đã được cha Ngô Quang Tuyên dịch sang tiếng Việt.
Vatican, nhân dịp hội nghị Rimini lần thứ 40 về tình bạn giữa các dân tộc diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Francisco qua Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gửi một bức thư tới hội nghị. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng hội nghị luôn là một nơi hiếu khách, nơi mà mọi người có thể nhìn vào những khuôn mặt, trải nghiệm chính căn tính độc nhất của mình. Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ngày nay có nhiều người bị bỏ rơi vào những thử thách. Họ thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi. Họ thường bị coi là những con số để thống kê. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy nghĩ đến mỗi ngày có hàng ngàn người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói. Phải biết rằng, trước khi là những con số, thì họ là những khuôn mặt, những con người có tên tuổi và lịch sử. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó, nhất là khi văn hóa loại bỏ, phân biệt đối xử và bóc lột đang đe dọa đến phẩm giá của con người. Bà Emilia Guarnieri, chủ tịch của hội nghị, cho biết rằng chủ đề năm 2019 là tên của bạn được sinh ra từ những gì bạn đang chăm chú nhìn. Theo bà Emilia, chủ đề không nhằm tập trung vào mục đích, nhưng là hành động. Đó là nhìn chăm chú. Tên, danh tính của mỗi người được sinh ra từ mối quan hệ với một cuộc gặp gỡ thực tế. Chương trình hội nghị xuất phát từ những cuộc gặp gỡ, từ kinh nghiệm đối thoại, từ những khao khát trước nhu cầu của chính mình và của người khác. Tình bạn được sinh ra theo cách này.
Nairobi, Kenya. Hôm 19 tháng 8, hãng tin công giáo Catholic News Agency đã chính thức lập trụ sở tại Nairobi, thủ đô Kenya, để đưa tin tức về châu Phi. Trong sự kiện này, Đức cha Joseph Obanji nói rằng, chúng tôi rất hiếm khi nghe những tin tức từ các cộng đồng đoàn nhỏ Kitô giáo, cũng như ít tin tức về những dấn thân của các người trẻ nam nữ đang điều hành các cộng đoàn này để thăng tiến đức tin. Đức cha thúc giục các nhà báo chú tâm đến những tiếng nói của những người ở vùng nghèo và vùng nông thôn. Trong sự kiện thành lập, giám đốc điều hành của Hội đồng Truyền thông được điều hành bởi chính phủ Kenya, ông David Onjoga nói, tôi ước mong các phương tiện truyền thông của giáo hội có thể chờ đợi và bảo đảm rằng các thông tin mà họ truyền đi đều được xác minh và đúng sự thật vì thiện chí xây dựng đời sống con người về mọi mặt. Cha Andrew Kwafa, đại diện Liên hiệp các hội đồng giám mục Đông Phi tại sự kiện này, kêu gọi sự hợp tác giữa các tổ chức tông đồ truyền thông ở châu Phi. Đặc biệt, đại diện tông tòa tại Kenya và Nam Sudan, Đức Tổng giám mục Bẹt Văn Menjan, suy tư về cách tiếp cận của công giáo trong lĩnh vực truyền thông rằng, phần lớn việc truyền thông ngày nay đi ngược với giáo hội và ngay cả Thiên Chúa, đặc biệt là tại thế giới phương Tây, với thuyết bất khả tri, nếu không phải là những học thuyết vô thần, cố gắng trục xuất Thiên Chúa ra khỏi phạm vi của cuộc sống công cộng trên các kênh truyền thông thông thường. Vì thế, chúng ta cần loan báo Chúa Kitô với sứ điệp tự do thực sự. Và trong sứ điệp này, chúng ta tìm được con đường chắc chắn dẫn đến sự sống và hạnh phúc đích thực.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco viết thư chúc mừng tàu bệnh viện mang tên Ngài đến Belém của Brazil. Con tàu bệnh viện sẽ mang lời Chúa và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 700.000 cư dân sống dọc theo các con sông của vùng Amazon. Năm 2013, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm một bệnh viện do huynh đoàn Thánh Francisco Assisi Chúa Quan Phòng đảm trách ở thành phố Rio de Janeiro. Ngài hỏi tu huynh Francisco Belotti Betrin xem trong miền Amazon có bệnh viện nào không. Và khi được biết là không có, Ngài khuyến khích dòng Thánh Francisco Assisi dấn thân cho miền này. Và từ đó, con tàu bắt đầu được thực hiện và khánh thành vào tháng 7 năm 2018 năm ngoái. Đáp lại với những thao thức của Thượng Hội đồng Giáo mục vùng Amazon, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, con tàu bệnh viện này là một lời đáp lại những lời mời gọi của Chúa. Người tiếp tục sai các môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh tật. Thực tế, Đức Thánh Cha viết, sứ mệnh đầu tiên của con tàu bệnh viện này là mang lại sức sống dồi dào và Chúa Giê-xu thương ban cho tất cả mọi người nam nữ trên toàn cầu. Trong thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại một lần nữa hình ảnh của giáo hội như là một bệnh viện dã chiến, nơi chào đón mọi người mà không phân biệt hay điều kiện. Ngài lưu ý rằng, với sáng kiến mới này, giáo hội cũng có thể được coi là một bệnh viện trên sông nước. Đức Thánh Cha thêm, như Chúa Giê-xu khi xuất hiện đi trên mặt nước, dẹp yên sóng gió và củng cố đức tin cho các môn đệ, con tàu này cũng sẽ mang lại cả sự an ủi và bình an tinh thần cho những người túng thiếu, bị bỏ rơi cho số phận của họ. Đức Thánh Cha kết thúc bức thư của Ngài bằng lời cảm ơn Đức Cha Bernhard Bahnmann, giám mục giáo phận Obidos, người đề xướng chính của sáng kiến, cùng với các cha dòng Francisco Chúa Quan Phòng, vì những dấu chỉ đức tin và tình liên đới Kitô giáo này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican, Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày đề tài Ai là những người mạnh mẽ và những kẻ yếu đuối trong cộng đoàn Corinto?
Kính thưa quý vị thính giả, phân tích nội dung thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chúng ta nhận thấy các Kitô hữu cộng đoàn này có một số quan niệm, kiểu cách lý luận, tâm tình và thái độ sống lệch lạc khiến cho Thánh Phaolô rất bận tâm. Tất cả các vấn đề phức tạp đa diện và kiểu cách bộc lộ lòng tin của tín hữu Corinto trở thành một hiện tượng sống đạo mà giới học giả Kinh Thánh đã tìm gán cho nhiều nhãn hiệu khác nhau. Có học giả cho rằng kiểu sống đức tin đó phản ánh khuynh hướng Kitô Do Thái. Nhưng thật ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô không hề đề cập tới vấn nạn đặc thù Kitô Do Thái liên quan tới luật lệ và ý nghĩa cứu độ của nó. Có học giả khác gọi kiểu sống đạo của tín hữu Corinto là hiện tượng chủ trương phò Phaolô một cách quá trớn và tự do phóng khoáng. Nhưng đâu phải tín hữu nào trong cộng đoàn cũng ủng hộ Phaolô. Trái lại, họ phò nhiều vị khác nhau. Một số học giả khác nữa thì lại gọi đó là khuynh hướng ngộ đạo tái thần thoại hóa lòng tin Kitô. Nhưng như thế cũng là nói quá đáng, bởi vì thực ra tín hữu Corinto không theo thuyết ngộ đạo xây nền trên thuyết nhị nguyên. Khi đón nhận lời rao giảng tin mừng và tin vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tín hữu đi ngược lại với thuyết ngộ đạo. Theo thuyết này, các linh hồn bất tử thiên linh đã phải rơi xuống trần gian này vì đã đánh mất đi ý thức về nguồn gốc thiên linh của mình và bị tha hóa. Chính vì thế nên Logos, lời, mới từ trời xuống thế để rao giảng cho các linh hồn tha hóa đó hiểu biết trở lại căn cước đích thực của mình. Với sự hiểu biết mới mẻ này, các linh hồn bất tử thiên linh đã bị tha hóa nên rơi xuống trần gian ấy, được ngộ đạo và giải thoát để trở về cõi trời. Đây là thuyết rất thịnh hành hồi thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Hiện nay giới học giả Kinh Thánh gọi hiện tượng sống lòng tin trong cộng đoàn Corinto là khuynh hướng tiền ngộ đạo hay khuynh hướng đặc sủng hứng khởi và duy linh. Thật ra không nên gán cho kiểu cách sống đạo của tín hữu Corinto một khuynh hướng hay hệ thống chính xác định đoạt nào. Chỉ nên ghi nhận rằng vào thế kỷ thứ nhất, trong cộng đoàn Corinto đã phát sinh ra một thứ Kitô giáo mang màu sắc hứng khởi cuồng nhiệt và xác tín sảng khoái. Tín hữu Corinto xác tín rằng từ nay họ đã được giải thoát trong tinh thần khỏi mọi hạn hẹp nhục nhã tước đoạt của cuộc sống trên trần gian này. Và nhờ Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, họ được tham dự vào các sức mạnh hứng khởi của cuộc sống tự do trong thế giới thiên linh. Nghĩa là Kitô hữu Corinto đã dùng biến cố Chúa Kitô phục sinh khải hoàn và xác tín được tham dự vào cuộc sống vinh quang chiến thắng khải hoàn ấy để giải thích cuộc sống Kitô và biện minh cho một số quan niệm và cung cách hành xử thường khi lệch lạc của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi tín hữu Corinto đều theo các lập trường sống đạo kể trên. Bên cạnh nhóm Kitô hữu được soi sáng, sống một thứ Kitô giáo hứng khởi và đầy sảng khoái, còn có các Kitô hữu khác sống đơn sơ khiêm tốn. Họ đã đón nhận sứ điệp tin mừng với tất cả lòng thành, nhưng ở lại trên mức độ tin theo mà không đào sâu lòng tin trên bình diện trí thức và vững mạnh cụ thể. Tình trạng này là bối cảnh của các chương từ 8 tới 11 trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi Phaolô bàn về vấn đề ăn thịt đã cúng cho các thần linh ngoại giáo và tham dự vào các bữa tiệc tế thần của người không Kitô. Thánh Phaolô nói tới các khó khăn của các Kitô hữu đơn sơ khiêm tốn này. Là những người không nội tâm hóa được sự hiểu biết rằng các thần linh và ngẫu tượng không là gì cả, nên họ còn có một lương tâm yếu đuối. Nghĩa là họ vẫn còn bị thử thách trở lại tôn thờ các tà thần. Do đó, sự kiện các Kitô hữu khác ăn thịt cúng cho các tà thần và tham dự tiệc tế các thần linh trở thành gương mù gương xấu gây vấp phạm cho họ và thử thách lòng trung thành của họ. Thánh Phaolô gọi họ là những kẻ yếu đuối. đối diện với họ là các Kitô hữu ý thức được sự hư không của các ngẫu tượng và các thần ngoại giáo, nên có một kiểu cách sống và quyền hành xử hoàn toàn tự do đối với tôn giáo không Kitô và các kiểu cách diễn tả phụng tự của nó. Chúng ta có thể gọi họ là những người mạnh mẽ. Trong một bối cảnh khác ở chương 4 câu 10, Thánh Phaolô cũng mỉa mai gọi họ là những người mạnh mẽ. Họ khoe khoang là những người khôn ngoan thông thái. Họ cho mình là những con người tinh thần, nghĩa là những người của Thánh Thần. Nhưng thực ra theo Thánh Phaolô, họ là những người xác thịt và là trẻ con, chưa trưởng thành trong cuộc sống Kitô. Đã thế họ còn cho mình là những người hoàn thiện, đầy khôn ngoan. Do đó, họ khinh rẻ các anh chị em yếu đuối, coi họ là những người tâm linh xác thịt, còn quá bị cột buộc vào các tâm tình và cuộc sống của thân xác mà chưa đạt tới mức trưởng thành của tinh thần, nghĩa là còn trẻ con trong cuộc sống lòng tin Kitô. Các từ tâm linh, xác thịt và trẻ con được Thánh Phaolô dùng đối chọi với tinh thần hay thiêng liêng. Chúng tương đồng với thứ ngôn ngữ của các tín hữu Corinto. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng trong giáo đoàn Corinto, một đàng có các người yếu đuối, tâm linh, xác thịt và trẻ con, nghĩa là vẫn còn luẩn quẩn trong thế giới của thân xác con người. Đàng khác có các người mạnh mẽ, tinh thần, thông thái hay ngộ đạo và toàn thiện, nghĩa là đã thoát ra khỏi các ràng buộc của thân xác trần gian và đang sống trong thế giới thiên linh. Các tín hữu tự cho mình là mạnh mẽ này sống khuynh hướng của một thứ Kitô giáo hứng khởi, sảng khoái. Nhóm này gồm các tín hữu cuồng nhiệt, nói các thứ tiếng lạ, gây rối loạn trong các buổi hội họp của cộng đoàn. Các phụ nữ có khuynh hướng thoát ly, các người bênh vực lý tưởng giải phóng nô lệ, các người phô trương nếp sống tự do hành động liên quan tới lĩnh vực tính dục và các lễ nghi phụng tự, các người cuồng tín chạy theo kiểu sống thiên thần, không tính dục, cũng như các người khước từ chấp nhận sự kiện kẻ chết sống lại và các tín hữu quy tụ thành các nhóm nhỏ. Bên cạnh đó là nhóm các Kitô hữu đơn sơ, khiêm tốn, gắn bó với sứ điệp tin mừng nhưng không thể phô trương gì liên quan tới các hiện tượng hay ơn lạ lùng nào của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của họ. Cũng chính vì thế nên họ mang mặc cảm tự ti. Chúng ta có thể định nghĩa họ là các anh chị em không có tiếng nói trong cộng đoàn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Cái nghèo của người hàng xóm.
Bạn thân mến, trong cuộc đời, người ta thường ước mong mình có một cuộc đời giàu sang, sung túc. Có những người công bình, có những người gian dối, đảo điên. Có những người gặp gỡ thế giới xung quanh, lại có những người khép mình trong cái giàu có của mình và vui hưởng với nó. Tin mừng Thánh Luca kể về một ông nhà giàu sống rất xa hoa, ngày ngày yến tiệc linh đình. Đối ngược với cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, giàu sang là một tâm hồn trống rỗng. Ông khép lại trong chính cái giàu có và vui hưởng với nó. Ông trở thành tù nhân của những điều bên ngoài, hời hợt và phù du. Lại có một anh tên là Lazaro nghèo đói, đau ốm, mụn nhọt đầy mình, nằm ở trước cửa nhà ông. Anh làm bẹp đó, không đủ sức để đi xin ăn, nên chỉ thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Anh cũng chẳng có bầu bạn, chỉ có mấy con chó hàng ngày đến liếm ghẻ. Ông nhà giàu không thấy người nghèo đang kiệt quệ, đói khổ nằm trước cửa nhà mình. Xung quanh ông không có điều gì khác ngoài chính mình. Giàu không phải là vấn đề là người ta quá yêu của cải nên chẳng còn muốn chia sẻ và quan tâm đến người xung quanh mà thôi. Nhưng lá xanh đến lúc cũng vàng, cả hai con người ấy đều chết. Ông nhà giàu gặp lại Lazaro trong lòng tổ phụ Abraham. Đến lúc này, tin mừng mới nhắc tới Thiên Chúa trong cuộc sống của ông nhà giàu. Ông gọi Abraham là tổ phụ, nghĩa là cũng thuộc về dân thánh, nhưng cả đời ông lại chẳng hề nhắc tới Thiên Chúa. Khi không gắn bó với Thiên Chúa và với những người bạn của người, ở đời sau, ông cũng không tìm thấy những người bạn ấy bên cạnh. Giàu có không phải là cốt lõi của vấn đề. Cái chính là vì ông nhà giàu không còn nghe những gì Thiên Chúa nói nữa. Quả vậy, trong cơn cùng khốn của mình, ông muốn xin tổ phụ cho Lazaro về báo cho các anh em ông biết về tình trạng của mình. Nhưng tổ phụ bảo, nếu họ không nghe Môi-se và các ngôn sứ, thì họ cũng chẳng nghe nếu có người nào sống lại từ cõi chết. Có lẽ ông cũng đã được cảnh báo qua những lời kinh thánh. Nhưng như Abraham nói, ông cũng giống như các anh em ông, họ không nghe các ngôn sứ và tiên tri. Không lắng nghe cũng chẳng còn kính sợ Thiên Chúa, người ta cũng coi khinh cả tha nhân. Ông làm ngơ trước những thực trạng của xã hội, nhất là những tiếng kêu cứu của người nghèo. Đã từ lúc nào, ông mất đi định hướng cuộc đời, mất đi những giá trị của những lời trong Kinh Thánh? Đã từ lúc nào, ông trở nên thờ ơ với người nghèo, thờ ơ với đau khổ của người khác? Trong cuộc đời này, có những thành công, giàu sang và quyền lực như làm ta trở nên mù lòa và điếc lác. Ta dễ làm ngơ trước những đau khổ của những người xung quanh. Chẳng những làm ngơ trước đau khổ của người không quen biết, người ta cũng dễ đối xử tệ bạc với những người trong gia đình thân tộc. Vì tiền bạc và vun vén cho hạnh phúc riêng mình, những đứa con để mặc bà mẹ ở nhà quê nghèo khổ, cô đơn. Hay vì khoản tài sản thừa kế, anh em ruột thịt thù hằn oán ghét lẫn nhau. Thế mới nói, người ta không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Trong xã hội này, vẫn có những con người đang chết dần trong sự đói khổ. Họ không dám lên tiếng, và dù có lên tiếng, cũng không có ai giúp đỡ. Hơn thế, ngay cả khi họ lên tiếng, cũng bị đời chà đạp, chứ chưa muốn nói là lợi dụng. Nhưng trong cuộc đời này, vẫn có những Lazaro không than van, cũng chẳng buồn chán. Dường như cái nghèo của anh không phải là lầm than. Nếu lầm than là một thứ đói khổ không có hy vọng, không có niềm tin, thì Lazaro sống nghèo trong niềm tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Có lẽ chỉ khi nào người ta nhận ra những gì mình có là do Thiên Chúa ban tặng, người ta mới biết trao tặng người khác cách nhưng không. Còn Thiên Chúa, theo sự quảng đại của người, vẫn ban ơn nâng đỡ những người nghèo khó ở đời này và sự sống ở đời sau. Phúc thay người biết đặt Chúa làm gia nghiệp. Lời Chúa có sức mạnh biến đổi và lời Chúa vẫn hằng mời gọi tôi sống vì tha nhân và với tha nhân. Lazaro sẽ chẳng phải anh chàng phiền phức, hôi hám trước cửa nhà, nhưng như một lời mời gọi tôi nhìn lại sự tự do của mình trước tiền tài và địa vị. Ước gì, ngang qua những cuộc gặp gỡ với mọi người, tôi nhận ra họ là một món quà để tôi nhận biết điều gì là chân thật trong cuộc đời này. Ước gì, tôi không trở nên điếc lác trước lời mời gọi hoán cải không ngừng của Chúa, mà biết thực thi những điều người chỉ dạy. Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của đời con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Chúa, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên những nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ và yêu thương. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối ngày xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.